Lúc bây giờ ông bác sĩ không biết, không biết là nhờ làm sao, không biết Thượng Đế có tha thứ hay không, vì mình đâu có biết Thượng Đế. Nhưng đây tới đây là tòa mới nó bảo cho mình cái cách, cái lúc bây giờ nên là cái ông bác sĩ nên cầm tay và bảo ông già. Tại làm sao lại phải cầm tay? Để tỏ cái tình thân mật chứ không cách biệt. Cho nên cầm tay ông già rồi, mà lúc bây giờ cũng không bảo ông có nên nói luôn cái lúc bây giờ rằng tôi theo đạo Phật, tôi chỉ biết có Phật, tôi không có Thượng Đế đâu, ông đừng có cầu Thượng Đế. Không có nên, lúc bây giờ người ta còn đâu thì giờ nữa để mà giảng giải cái chuyện Phật với Thượng Đế, thì thôi bây giờ mình phải tùy thuận. Người ta theo Thượng Đế thì mình nên nên lúc bây giờ mình cũng tùy thuận người ta. Đấy. Thế cho nên chỉ có một cách làm thế nào lúc bây giờ để cho người ta được bình an. Cho nên ông bác sĩ nên bảo ông già rằng lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Đấy. Đã gọi là Thượng Đế thì bản chất của Ngài là tha thứ. Thế thì vậy thì có lo Thượng Đế không không tha thứ cho mình không? Thì bản chất của Thượng Đế chính là tha thứ. Cho nên ngay cái lúc mà ông bây giờ ông đang ân hận đấy, thì chính ngay cái lúc ông đang ân hận đây là Thượng Đế đã tha thứ cho ông rồi. Vậy thì ông cứ yên tâm đi. Muốn bây giờ ông cầu về với Thượng Đế thì đấy, thì chỉ ông cứ làm như Thượng Đế đi. Còn cái tâm của ông bây giờ có phiền ai hận ai cái gì, ông tha thứ hết đi. Ông vui vẻ, ông hoan hỷ, ông tha thứ hết cho mọi người. Thì đó, ông về với Thượng Đế, bởi vì Thượng Đế đã tha thứ hết cả cho ông rồi.
Là ở trang 40 là xong.
Người chết nhạy cảm về tội lỗi hối hận, ta cần chịu khó lắng nghe và công nhận những gì họ nói để họ trút tất cả ra.
Hôm qua nhận nghĩa từng câu. Người ta bây giờ là cái lúc đã xong hết cả mọi việc ở thế gian. Cho nên lúc này người ta mới thấy là người ta sửa soạn đi một cái đường khác. Cho nên người ta có cái chỗ cũng lo sợ trong lúc còn sống những cái lỗi lầm bây giờ phải chịu cái hậu quả. Thế cho nên số đông người ta hối hận và mong được cởi mở tiếp. Đối với mình thì những cái này nó không quan hệ, cho nên mình cho là cái lẻm bèn. Nhưng mà đối với người ta thì người ta cho là một cái quan hệ, bởi vì nó mật thiết với người ta. Thế cho nên người ta muốn cởi nói ra để cho nó hả. Trong đời có cái gì uất hận hay là đã lỡ lầm cái gì mà phải giữ kín ở trong lòng, bây giờ người ta muốn nói ra cho nó hả, mà cũng muốn như có người thay mặt trời Phật mà chứng tâm cho người ta. Cho nên lúc bây giờ cái người hộ niệm này phải nhẫn nại tiếp. Tránh thì dĩ nhiên là còn lâu, nhưng mà bây giờ chỉ cho người ta để cho người ta thấy là chết đây chỉ là cái thân giả tạm thôi, nó tan vỡ chứ còn ở nơi người ta vẫn có một cái vô sanh không mất, để cho người ta có nơi nương tựa, có nơi bám víu tiếp.
Đến thể xác là trả nghiệp cho xong là chúng có
cái chuyện đau đây không phải tại ai hành hạ, mà mình đau đến đâu là mình trả xong nợ đến đấy. Cho nên lấy cái đó làm cái coi như vui mừng, đây là một cách an ủi tiếp.
Nhắc đến những đức hạnh, những việc làm hữu ích lúc sinh thời, làm sao cho tinh thần họ được an lúc cuối cùng.
Em cho người ta nhớ ra là người ta cũng có nhiều công đức để cho người ta thấy người ta có nơi nương tựa tiếp.
Bác sĩ nên cầm tay và bảo ông già lầm lạc là con người, tha thứ là Thượng Đế. Bản chất của Thượng Đế chính là tha thứ. Khi ta cầu sám hối thì đã được tha thứ. Đây là đề với Thượng Đế, hãy làm như Thượng Đế, dọn sạch tâm ta, không để một dấu vết của phiền hận oán ghét.
Nghĩa đọc tiếp.
Có trường hợp có một cái khi ông đó ông bình mà thầy ông bây giờ ông chỉ còn cái cười với cái đưa tay ra cho người ta, mỗi khi mà ai tới thăm á thì ông cứ đưa cái tay ra cho người ta bắt. Bữa nào con tới con thăm thì con cũng khuyên ông là nên giữ cái vui vẻ với niệm Phật quán thế âm, nhưng mà ông cứ giơ cái tay hoài thì con không.
Nó thật khó hả? Trong cái trường hợp ấy là làm sao?
Mà ông không nói việc một chỗ.
Cho nên ta giơ tay mà mình không nắm lấy thì người ta cho là hắt hủi. Bây giờ làm nào? Nếu vào trường hợp ấy thì bây giờ thì làm sao? Bây giờ chúng ta hỏi nhau tìm một cái cách nào để mà những cái vào cái trường hợp ấy thì phải làm nào? Vậy thì biết đạo thì những vị như thế người ta đi lên một cách coi như dễ dàng. Những vị ấy thì khỏi bàn rồi. Và cái trường hợp của cô thì chúng ta ví dụ như bây giờ gặp vào cái trường hợp ấy là mà phải có một cách giải quyết cho chả nhẽ người ta sắp chết rồi mà người ta đưa tay mà mình hắt hủi mình mà kệ là có quá gật đầu. Cũng có lòng tin sẵn rồi thì cũng đỡ. Nghĩa đặc tiệm
trước là trong khi chết thì thói quen của người chết thiền định, niệm Phật, trì chú, tụng kinh, quán tưởng, pháp môn nào cũng lợi ích vì khiến họ trở về chân tâm, cũng là về với Phật.
Thế ví dụ như ta tu thiền.
Dạ, ta tu thiền thì mình phải
những phải theo tùy thuận cái pháp môn người ta cái đó.
Cần một pháp môn đơn giản, tập luyện thuần thục.
Tức là khuyên mình điểm thứ nhất là phải có một pháp môn giản dị. Chứ nếu mà các vị mà trì chú Lăng Nghiêm chẳng hạn, thì sợ Lăng Nghiêm mà trì cả năm đệ đó, thì đến cái lúc mà gặp những cái khó khăn này không kịp. Cho nên là nếu có trì Lăng Nghiêm thì chỉ trì 32 chữ sau thôi. Trì chú Chuẩn Đề cũng thế, lấy mấy chữ về sau. Hay là Đại Bi cũng vậy, chỉ lấy mấy chữ về sau và trì cho thuần. Thế thì đến lúc mà gặp bất chợt, ở đây khuyên là bởi vì nhiều khi không kịp. Chân đến lúc bất chợt gặp thì nó bật được ra, vẫn nhớ được cái pháp môn của mình. Như những các vị niệm Phật thì chỉ có A-di-đà Phật, thế là gọn. Cho nên những lúc mà nguy cấp, vội vàng mà cái tập luyện hàng ngày cho nó quen, đến lúc nguy cấp vội vàng lại bật được ra mà vẫn nhớ được thì như thế mới thành công. Xin đọc tiếp.
Là chọn hình ảnh một vị Phật hay Bồ Tát mà ta thích.
Cái gì? Phật này nói cái gì? Đây là mình phải luyện từ bây giờ. Chúng ta tập cho đến cái lúc chúng ta chết. Cho nên ngay bây giờ mình phải chọn ngay, hoặc là theo Đức Quan Âm, hoặc là theo Đức Di Đà, hay là theo Đức Thích Ca, tùy sở thích. Phải chọn một bức ảnh. Bây giờ làm gì? Nếu thì dĩ nhiên là Phật với Bồ Tát thì là biểu tượng chân lý rồi. Cho nên chúng ta đã chọn một hình ảnh thì là tức là các ngài là biểu tượng rồi. Chứ khi không thì mình đâu có chọn. Thế nhưng mà chỉ có điều là ở đây dặn, nếu không quán rõ được hình ảnh thì chỉ cần tin chắc Phật ở đấy. Câu này nghĩa là thế nào? Bức ảnh đó mình phải chọn có một bức ảnh. Thế mà lúc mà mình nếu mà mình có thể được ấy thì mình tập cho thuộc cái bức ảnh đó. Khi có bức ảnh ở trước mặt hay là lúc mình đi ra đi vào, mình vẫn thấy hình ảnh Phật ở ngay trước mặt. Tập học cho thuộc, cho nhớ. Thế thì lúc có đối trước bức ảnh thì mình thấy Phật đã đành. Và những lúc đi ra đi vào hay đi công việc, mình vẫn tập thấy được Phật ở trước mặt mình. Thì như vị nào mà làm được như thế thì đệ nhất. Còn vị nào không làm được như thế thì cứ tin chắc là Phật đang ở tại cái bức ảnh đó. Cứ tin chắc được như thế cũng được rồi. Cái số 2 thì đó là điểm thứ nhất là chọn một bức ảnh. Điểm thứ hai là chọn làm gì? Có 4 cái điều mình phải nguyện cầu. Và 4 cái điều phải tâm tâm niệm niệm mà cầu nguyện sớm chiều. Điểm thứ nhất mình cầu cái gì?
Cầu cho con được lúc nào cũng thấy Phật ở bên cạnh.
Tâm tỉnh ra. Đã, cho con đừng bám vào cái thân này với cái cảnh này nữa. Đấy. Bây giờ là trong lúc mình đang sống đây mình phải tập. Thì mình xin cầu nguyện với Phật để xin Phật giúp sức cho con tỉnh ra. Đừng biết cái cảnh thế gian này là hư vọng. Thế rồi cái thứ hai cầu cái gì nữa? Đấy, phần B.
Bao nhiêu cái phiền não thì cũng nguyện cầu để cho được tiêu hết.
Đó, cầu phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Thế nào là phiền não chướng? Tham sân si của mẹ đấy, nguyện cho nó tiêu đi. Thế nào gọi là nghiệp chướng? Cái gì? Gọi là báo chướng. Còn cái nghiệp chướng tức là bây giờ có nghiệp hút thuốc lá này, có nghiệp ăn chầu này, có cái nghiệp cứ thích đi chơi này, mình có những cái nghiệp tức là cái thói quen. Ở đây những cái thói quen xấu, những cái thói quen nó khi chướng. Ví dụ như mình cứ thích ăn ngon, ăn không có thức ăn ngon không ăn được cơm, hoặc là thích đi ngủ sớm, lấy những cái nó thành cái nghiệp thói quen rồi. Đấy, những cái là cái nghiệp. Hay là cũng có khi có cái nghiệp cứ hay lầu bầu, hay giận, hay phật hiện phiền người này người khác, đó là cái nghiệp. Thế thì bây giờ nguyện phiền não chướng, nghiệp chướng, rồi báo chướng đều tan. Báo chướng là cái gì? Bây giờ cái quả báo nó đến với mình. Thế thì bây giờ mình trước hết là chọn cái tấm ảnh, nhớ ngày đêm nhớ cái hình ảnh Đức Phật. Thế rồi nguyện hàng ngày nhớ tâm tâm niệm niệm để xin là Phật gia hộ cho sáng suốt mà buông bỏ được cái thế gian này, đừng bận bịu gì cả nữa. Hai là cầu tiêu được phiền não chướng, nghiệp chướng và báo chướng. Thế rồi cầu gì nữa? Sang cái phần C. Xin tu cái pháp môn này, nguyện được lúc chết được bình an. Thế rồi cái thứ tư cầu cái gì?
Con nhà được hiện tại vị nay thì mãi mãi làm cái lợi ích cho tất cả hữu tình và
đấy. Cái nguyện lành này, nguyện cho mình có ích lợi cho tất cả cõi âm và cõi dương.
Các pháp không Phật toàn là ánh sáng ở khắp tất cả.
Nên nhận định nghĩa. Chúng ta phải tập cái này. Lúc nào tập nhớ ra. Nhớ ra rằng Phật đang có mặt khắp hư không đây. Ở trong tâm của mình, ở trong thân mình, và ở khắp cả, ở chung quanh mình. Tập nhớ, nhớ Phật đang có mặt. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng trong cái lúc miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì cái tâm tập nhớ ra, tỉnh ra, biết là Phật đang đứng đây. Đấy. Đó là cái điểm thứ nhất. Rồi lại nhớ rằng cái mình cũng như Phật có cái pháp thân, nghĩa là chính mình cũng có cái tận thân ở khắp pháp giới như Phật, đồng thể với Phật, cho nên mình với Phật hòa nhập với nhau. Cái này phải tập từ lúc còn sống. Bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ rằng Phật đang có mặt tại đây. Này. Thật mà mình, thân mình, tâm mình đang hòa nhập với Phật là một. Thế cho nên những Phật là bậc tinh thuần, thuần khiết, Phật là bậc trí tuệ. Mình được nhờ cái ánh sáng của Phật, nhờ cái thanh tịnh của Phật mà nó tiêu hết những tội chướng. Thế thì giản dị cái số 3 này là cứ nhớ rằng mình với Phật đang sống chung với nhau. Phật đang có mặt ở khắp cả đây, mà mình, cái thân mình với thân Phật đồng một thể, đang hòa đồng chung sống ở ngay tại đây. Còn cái thân cơm gạo này ấy, nó là đất thì trả về cho đất. Tâm thì thế nào? Theo hơi thở mà niệm. Thì cô Tuệ Hân thấy thế nào? Niệm theo hơi thở. Cái lúc nào còn hơi thở mình còn niệm. Mà giết cái niệm thì nó thành thói quen. Thế cho nên cứ theo cái hơi thở. Ví dụ như khi thở vào thì A-di, thở ra thì Đà Phật. Thế cứ thấy quen. Nên mà lập thành thói quen rồi thì cứ cái hơi thở nó vào là tự nhiên cái tiếng A-di nó hiện lên. Mà mình thở ra là tự nhiên cái tiếng Đà Phật nó hiện ra. Bởi vì nó tập mãi nó thành thói quen. Thế phải làm như thế. Thì đến lúc giờ lâm chung đến cuối cùng, cái hơi thở cuối cùng hát ra, mình cũng vẫn có niệm Phật theo hơi thở. Thế vì như thế thì nó không quên. Nhưng thứ nhất, nhưng mà gì chăng nữa cũng phải luyện tập từ bây giờ. Cứ đợi đến lúc cuối cùng thì lúc bây giờ nó bấn, chắc là khó nổi.
Bên giường bệnh thắp đèn sáng trước ảnh Phật, ngồi yên tĩnh niệm Phật.
Theo như ở đây ấy, thì không có nên mời kéo cho thật đông. Mà ở đây chỉ có một người hộ niệm thôi. Chia nhau để giữ cái sức khỏe mà được bền. Cho nên theo như ở đây có một, mà nếu một người không nổi thì hai người, ví dụ như mỗi người niệm nửa giờ hay là mỗi người niệm 15 phút, thế để cái tiếng niệm cho nó rành rẽ rõ ràng. Mà bởi vì mỗi người cái phim chỉ có ngắn cho nên nó không có cái mệt nhọc. Khi khỏe mạnh thì cái tiếng nói nó rõ ràng, mà cái tinh thần nó sáng suốt. Chính cái người hộ niệm nếu mà tiếng nói rõ ràng, tinh thần sáng suốt thì cái người chết thì được dễ theo. Còn ồ ạt lắm người thì đối với chúng ta nó chỉ có cái vui thôi. Chứ còn sự thật đối với người chết thì chỉ cần có người để nhắc nhở. Thế thì cứ một người một hay là hai người một, niệm cho đều mà cho rõ ràng, để cho người chết người ta duyên theo. Thì ở đây nói là yên tâm, dù mình có tạo tội gì chăng nữa, chỉ cần có sự sám hối. Mà sám hối cũng không cần đòi nghi thức gì, chỉ có từ trong tâm mình muốn sám hối, thế là được rồi. Phút chết là cơ hội vô vàn mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Tuệ Hân hiểu câu ấy như thế nào? Cái giờ người chết, đã tới lúc chết thì người ta không có còn như là lúc sống ở giấu giếm hay là ngại ngùng. Lúc chết là lúc người ta dễ dàng cởi mở buông sạch để đi sang kiếp khác.
Hiện tại ta cũng biết chỉ cần một viên khiêu khích nhỏ cũng đủ để giữ phản ứng quen thuộc tham sân mạn nổi lên.
Nhận nghĩa từng câu, điều này càng đúng vào lúc chết. Nè, ngay đến bây giờ đây, hàng ngày đây, chúng ta chỉ cần một cái duyên khiêu khích nhỏ thôi là tâm chúng ta cũng động rồi. Diệu Thường có cái này không? Đấy, nghĩa là ngay bây giờ, hiện tại bây giờ đấy, chúng ta chỉ một cái trái tai gai mắt nhỏ thôi là tâm chúng ta cũng đập rồi. Huống chi là lúc chết thì cái tâm chúng ta lại càng dễ đập hơn nữa. Cho nên chúng ta, cho nên những người ở chung quanh phải cẩn thận để đừng có gây những các cái phiền nhọc cho cái người sắp ra đi. Bậc thầy đều nhấn mạnh cái gì nhỉ, Diệu Thượng? À, cuối cùng phải cẩn thận cho người ta. Chí
xét nguyện tái sanh về cõi tịnh độ để sau này có khả năng cứu giúp chúng sanh chết với niềm từ bi, như vậy bảo đảm sẽ có một thân quý báu trong tương lai.
Nói gì đây? Phát cái tâm. Đây, ở đây có hai việc. Một việc thứ nhất là buông sạch được cái thế gian, biết cái thế gian này hư vọng, cho nên rằng cầu về tịnh độ. Thế mà đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, cầu về tịnh độ để làm gì? Cầu về tịnh độ để được gần Phật Bồ Tát, để học, để tu, để sau này lợi ích cho tất cả chúng sanh. Thế là cái vị này có cái trí tuệ, thấy được thế gian này không phải là cái nơi mình bám víu được. Nên là cái cảnh thế nào cũng phải buông trôi. Cho nên cái người này rũ được cái cảnh thế gian, cầu về tịnh độ. Thì đó là một là cái trí tuệ. Rồi lại có tâm thương tất cả chúng sanh, cho nên nguyện mình được tu học được để sau này lợi ích cho tất cả chúng sanh. Cái vị nào phát được cái tâm như thế thì tức là tâm Phật, tâm Bồ Tát, cho nên dĩ nhiên là được tái sanh về một cảnh giới tốt lành. Minh Chí đọc tiếp.
Với một người sắp chết thì bầu không khí tin tưởng và sùng kính là tốt yếu.
Không khí tin tưởng và sùng kính là cốt yếu. Câu là nói gì? Bầu không khí tin tưởng và sùng kính là thế nào? Tới lúc cái người chết thì đừng có đem ra quyến tới, đừng có nói chuyện tiền của bạc vàng, đừng có nói chuyện gia tài, mà cần phải làm gì? Tin tưởng và sùng kính. Đó. Tức là phải có cái việc niệm Phật, có cái việc nhớ đến Phật, có cái việc cầu nguyện. Trong cái lúc người ta sắp chết thì cái lòng tin, những người ở chung quanh cần phải có cái lòng tin tưởng, nghĩa là tin là Phật có mặt ở đây. Đó. Thế rồi sùng kính là cung kính, tin Phật để cầu Phật gia hộ. Và ai nấy phải có cái lòng tin. Thế mình có lòng tin thì mình truyền được cái lòng tin này sang cho những người chung quanh. Cho nên cần phải một bầu không khí tin tưởng và sùng kính. Ai nấy cung kính, tin tưởng là có Phật có mặt ở đấy. Điệp câu thứ hai là gì? Hiện diện.
Hiện diện của thầy và bạn đạo.
Thầy có bạn đạo, tức là những người vẫn thường tụng niệm lễ bái với mình, những người cùng với mình đồng một tin tưởng. Thế trông thấy những người này thì mình nhớ đến Phật. Lại có sự khích lệ của giáo lý là thế nào? Tức là những lời khai thị cái vị thầy hoặc là các bạn lúc bây giờ đem lời Phật ra khai thị cho cái người chết, người ta tỉnh ra, hoặc là đọc những lời kinh. Nhưng mà nhớ, cái lúc bây giờ có đọc kinh thì đọc thật rõ ràng, chứ đừng có gõ mõ om sòm lên thì chỉ cái người bệnh ấy, người ta đau đầu. Rất là tệ hại là cái lúc người ta đã mệt, ta yếu, mà cứ đem những kinh chữ nho người ta chả hiểu gì cả, mà chính cái người đọc cũng chả hiểu gì cả, rồi cứ gõ thật mõ lên để đánh chuông om sòm. Đó, cái đó là cái tội nghiệp cho cái người chết. Chỉ trừ khi người chết người ta có lòng sùng kính sẵn rồi, cho nên người ta trông thấy cái tướng của người tụng kinh, người ta nghe cái chuông cái mõ, ta biết là cầu nguyện cho người ta, mà người ta sẵn có lòng sùng kính rồi thì người ta mới đón nhận cái việc này được. Còn số đông lúc người ta chết cứ nói tiếng chữ Nho, tiếng Tàu, người ta chả hiểu gì cả, rồi đập mõ với chuông om sòm rứt đầu, thì đây là một cái rất không nên. Cho nên có thỉnh các chư tăng hay là chư ni về thì mình phải để ý cái chỗ đó. Nhiều khi những các vị ở thôn quê không biết cách hộ niệm, cứ tụng kinh đọc chữ Nho cho rằng như thế là phúc đức. Thế nên nếu mà cái người chết ấy, người ta hưởng ứng được ấy, thì còn đỡ. Chứ nếu không ấy, thì thật là một cái tai nạn.
Cao nguồn cảm hứng tu hành cho ta cần thiết như hơi thở, cần cho người chết,
cần cho người sống. Để người sống mà không thở thì không sống được. Mà người chết nếu không có sự cầu nguyện cho người ta thì người ta cũng khó mà giải thoát. Thế cho nên cái sự cầu nguyện cho người chết là một việc cần thiết, cũng như là người sống cần thở, nghĩa là cần lắm, không có không được.
Bây giờ có một người mà người ta chết, mà người lúc sống thì người ta cũng có, người ta chỉ ăn hình này, chứ họ không biết thì đến công chết. Lúc mình đến mình họ niệm cho họ thì họ cũng chủ tâm họ vững hờ như vậy.
Thầy nghe không rõ. Khi người sống ăn hiền ở lành, rồi bây giờ người ta chết thì gia đình làm sao? Mình tới hộ niệm người ta cũng không ưa, có phải
không?
Họ không tha thiết, họ không tha thiết, nhưng mà họ không phản đối. Thế nhưng mà mình thế, còn người nhà thì sao? Người nhà thì lại không đồng ý, tức là phản đối, phải không? Thế rồi bây giờ con muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì? Vì rằng chính cái người chết người ta cũng, nhưng mà có cái điều là người ta không có, không phản đối. Cái người chết thì mình đến mình hộ niệm cho họ cũng được, nhưng mà có chắc không đã? Là người ta không phản đối không? Người ta nằm đấy. Như thế này tức là chính mình với cái gia đình ấy không có cái tình thân thiết lúc hàng ngày. Cho nên bây giờ mình đến thì gia đình người ta phản đối ra mặt rồi. Còn người chết thì người ta hững hờ, phải không? Thì ý con muốn hỏi là vào cái hoàn cảnh ấy mình nên thế nào? Thì bây giờ tất cả chị em này cho ý kiến rằng vào cái hoàn cảnh ấy nên thế nào? Gia đình người ta thì chả nói làm gì, nhưng mà bây giờ cần là cần cái người chết. Nhưng mà mình có tin chắc rằng mình tới mình niệm thì cái người chết người ta, như con vừa nói là con biết là người ta hững hờ. Cái người ta không phản đối nhưng người ta cũng hững hờ. Mà cái hững hờ này ấy, thì không lợi tí nào cả. Bởi vì cái lúc ấy là cái lúc nếu cái tâm mà không đối với Phật mà không cung kính, mà người ta đã tỏ hẳn cái cách thức người ta hững hờ, thì tức là người ta cũng không đón nhận. Thì cái việc này ấy, theo như thầy thì thầy nghĩ rằng mình nên ở một chỗ vắng vẻ, mình cầu nguyện riêng cho người ta, đem cái lòng lành mà cứ cầu nguyện. Chứ còn mình tới nơi hiện diện mà trong cái lúc giờ cuối cùng của người ta là cái giờ người ta quý lắm, cái giờ mà người ta chỉ còn có quá ít. Ví dụ người chết người ta cần nói riêng với gia đình của người ta cái gì, mà có mình ở đấy người ta nói không được, e rằng trong tâm người ta cũng có cái bực dọc. Con nói rằng con xác nhận rằng cái người ấy hững hờ, mà người ta đã hững hờ người ta đâu có đón nhận. Cho nên nếu ở cái hoàn cảnh ấy, theo như ý mình nên tế nhị mà rút lui là hơn. Bởi vì không chắc là người ta có đón cái lời của mình hay không. mà lúc bây giờ người ta bực bội ở trong lòng của người ta thì lại gây một cái nguy hiểm lớn. Đó. Người ta cung kính với Phật thì người ta được phước rất nhiều, mà trong tâm người ta ác cảm thì đó ngay cái ác cảm ấy người ta phải đọa. Thì cái lòng tốt của mình không đi, đi không đem cái lợi ích cho người ta. Cho nên cái lúc hộ, cái hộ niệm lúc cuối cùng không phải là cái việc mình cứ sấn sổ đến, mình cứ nói, cứ đem Phật mình tung vào cho bắt người ta phải nghe, cái đó không được. Cái giờ lâm chung của người ta là cái giờ phải hết sức tế nhị và cẩn thận. Niệm Phật thì Phật lực cầu nguyện người ta được hưởng cái phước, nhưng mà chính cái người ta có đón nhận hay không đã.
Nhưng lại con nghe thầy giảng là nếu mà người chết đó mà mình mà cứ đọc kinh âm đó thì người ta không hiểu, mà con thấy bây giờ thì đa số là cái kinh âm nó cũng nhiều mà. Như vậy thì người chết lúc họ chết rồi thì họ có hiểu được cái tiếng âm đó không?
Mà người sống có hiểu thì truyền cái tâm tưởng thì người chết người ta hiểu được. Chỉ sợ chính cái người sống đọc và chả hiểu gì. Thì khi chính mình chả hiểu mới truyền cho ai. Chứ nếu cái người sống mà hiểu, ví dụ người ta đọc đến một câu chữ nho, nhưng mà cái câu nói cái hoa sen ở bên cực lạc nở, cái trong tâm người ta hiểu, thì ở tâm người ta nó hiển cái tướng, thì cái người chết kia người ta đọc được cái tâm của người này. Thế thì cũng có lợi ích. Còn nếu chính cái người đọc nó không hiểu ấy thì thực là không có lợi. Nhưng mà cũng có một cái lợi ở cái chỗ nếu mà cái người chết người ta đối với Phật Pháp Tăng người ta có lòng cung kính, tin tưởng. Cho nên người ta chẳng hiểu gì, nhưng mà cái âm thanh nó cũng gọi lên cho người ta đây là đang được cầu nguyện, đây là Phật đang giúp đỡ. Thì người ta cũng khởi cái lòng tin tưởng và người ta mừng rỡ thì người ta vẫn được phước, được ích lợi chứ không phải là hoàn toàn không ích. Tiếp thành
lời khuyên của tổ Liên Hoa Xanh, cái tâm ta nó đang bị cuộc trong gió nghiệp tức.
Thứ vọng tưởng nó đang nổi lên từ sáng đến tối đó, suốt ngày nó chuyển động, đó là cái gió nghiệp.
Gió nghiệp bị nhốt trong sát thân,
thần kinh của mình khởi lên.
Rời khỏi xác thân trước khi bị giam hãm vào thân sau, một khoảng tự do, khả năng an trụ chỉ nhờ nhận chân được tự tánh.
Mà an định, an định ở cái tánh Phật của mình. Nếu cái vị này lúc sống mà có cái tập ấy rồi, tập này, thì lúc này làm sao? Ở khắp pháp giới thì lại không quan hệ bằng cái chuyện là nhớ rằng nó bất động. Đó. Chứ cái ở khắp pháp giới mình đâu đã chứng được cái việc này. Chỉ biết như thế. Nhưng mà bây giờ đây, mình phải giữ cái tinh thần an định, bất động. Bao nhiêu những cái cảnh lạ nó hiện ra, đừng xô theo nó. Thế muốn như thế thì phải lúc ngay lúc sống, phải tập nhớ là mình có cái tánh Phật thường trụ vô sanh bất diệt. Phải tập trở về với cái tánh ấy để an định cái tinh thần. Quan hệ nhất là cái định lực. Thế nếu mà lúc bây giờ mình an định được thì tức là mình tỉnh táo. Cho nên đây nói là như cái bó đuốc xua tan những bóng tối. Nhưng mà nếu mà muốn rằng cái lúc mà lâm chung mà mình tỉnh táo, mình an định được thì cái lúc sống mình phải làm thế nào?
Nên là lúc sống thì là người ta cần phải tập quen với cái tự tánh ngay từ bây giờ.
Đấy, chấp nhận được cái tánh của mình. Mà tánh của mình tin chắc vô sanh bất diệt. Thế thì tập an định sống với cái tánh vô sanh bất diệt này. Đừng bận lòng đến những cảnh nó hiện ở sau căn. Cái lúc sống mình tập như thế quen rồi thì đến lúc giờ phút này mình nhớ mình vẫn sống với cái tánh vô sanh bất diệt ấy thì những cảnh nó hiện lên nó không có có lay động, nó không có khiêu khích, nó khiến nó không có lôi cuốn được mình. Thế nên sáng suốt như thế thì không mới không đọa lạc. Còn nếu mà không được như vậy thì khó khăn lắm. Thân trung ấm cũng là thân trung ấm đấy, nhưng mà cái thân này là gọi là pháp tánh. Vậy cái đoạn số 1 thì nói cái gì đây nhỉ?
Nó xuất hiện.
Tức là sáng chói, ai cũng có. Bởi vì cái thân mình cả ngày thì bị cái cảnh căn trần thức nó che lấp. Bây giờ cái căn trần thức nó liệt đi, thế cho nên cái tánh Phật của mình nó tỏa lộ, căn bản trí tỏa lộ. Nhưng mà chỉ có những người nào đã có cái tu tập này mới được thôi, mới nhận được. Còn không thì thấy chậm sáng, sáng chói thì nhắm mắt lại thôi. Số 2 là cái thứ nhất là cái chân tâm bản tánh của mình nó hiển lộ. Cái thứ hai là tức là cái thân cũng là một cái thân, nhưng mà cái thân toàn bằng ánh sáng. Cái này cũng chỉ các vị có tu hành các ngài mới nhận được. Mà nếu mà nhận được mà an định vào thì coi như giải thoát. Nếu mà chúng ta cái số 1 với cái số 2, số đông là chúng ta không được hưởng. Bởi vì cái lúc sống mình không có tu tập. Đến cái phần số 3.
Thầy thầy đã nói là cái số 1 đó rồi thầy. Thầy nói về cái ánh sáng căn bản thì mình là cái ánh sáng của căn bản trí. Và cái số 2 là cái là đồ pháp tánh rồi thầy. Thì cái ánh sáng nó như thế nào?
Thì đấy, đây ngài nói nó như làn chớp, nhưng nó vút qua một cái như làn chớp, chẳng mấy ai trực nhận được. Đây là những các bậc tu, dĩ nhiên là những các vị người ta đã tập quen. Thì như cái này là người nào cũng có, nhưng mà mình không nắm được, không chứng nhập vào được. Thế cho nên là số đông là cứ bỏ qua. Cái người nào nhận được thì coi như người ta chứng luôn, nhưng mà không mấy người. Chữ bạc đô nó cũng giống như là một cái thân trung ấm, nghĩa là cái thân bằng ánh sáng. Lúc bây giờ có cái thân bằng ánh sáng nó hiện lên.
Thầy, vậy cái thứ nhất với cái thứ hai nó khác nha, chỗ nào?
Cái thứ nhất là ánh sáng căn bản, là chân tâm bản tánh. Còn cái thứ hai nó cũng nó thuộc về một cái loại thân, nhưng mà thân bằng ánh sáng. Dĩ nhiên là nó gần nhau, nhưng mà hai cái khác nhau. Cái số một là ánh sáng căn bản, tức là cái pháp thân mình hiện lộ. Còn cái chữ thứ hai này thì cái chữ bạc đồ trong đây, trong các ngài giảng là nó chính là cái thân trung ấm, nhưng mà cái trung ấm bằng ánh sáng. Và hai cái này ngài nói là nó vút qua như một làn chớp thôi, mà người nào cũng có. Số ba này là cái đời sống thông thường của chúng ta.
Ám ca bằng đứa bé từ 8 đến 10 tuổi.
Thì lời văn rõ ràng. Thì chị em có ai ngờ cái gì xin hỏi.
Thì là cái lúc mà thân trung ấm, tức là cái thực chất của đứa trẻ, nó không có thân còn được thầy. Hay là cái thân nhỏ bé cao bằng từ 8 đến 10 tuổi.
Đấy, đó là cái thân ấy.
Nó có cái thân
này. Tức là cái thân ấy là cái thân, tức là cái tinh thần mà nó hiện thành cái thân.
Tức là vậy thì là hóa sanh.
Có thân, con muốn gọi là hóa sanh cũng được. Nhưng mà cái thân này nó không có sắc chất, cho nên mình không nhìn thấy. Bây giờ bao nhiêu vong linh đang đi qua lại đây, mình đâu có nhìn thấy ai.
Ở đây nói là dù trong đời sống già nắng, đau ốm toàn đồ, thân trung ấm vẫn hình tướng cũ, nhưng mà khỏe mạnh, nhanh sáng. Trong ca mạch này là ví dụ như là khi mà cái thân người chết, như 10 tuổi thì khi mà cái thân trung ấm nó nhẹ như vậy
thôi. Nó lên đến 8, mà nó cũng không phải nó lên 10 tuổi. Mà đây nghĩa là nói rằng cái thân trung ấm nó cao bằng cái đứa trẻ lên 8, lên 10. chứ không phải nói lên 8, nó lên 10. Cao như thế thôi, cũng như các vị ở đây, nó có vị, những các vị thấp thì chỉ cao bằng những em 12 tuổi, 15 tuổi, nhưng mà người ta có thể 40 tuổi. Ở đây cái thân trung ấm này, cái thân trung ấm nó là cái thân bằng tinh thần thôi, nó không có sắc chất, nhưng mà nó có hiện cái hình, thì nó lớn, nó cao bằng đứa trẻ lên 8 hay lên 10. Đây là nói cái bề cao của cái thân đó.
Ở đây nói là thân trung ấm vẫn hình tướng cũ.
Nó vẫn hình tướng cũ, nghĩa là ví dụ như má con mà mất đi, thì bây giờ con thấy má vẫn cái hình tướng như má, cho nên trong giấc mộng thấy được má, thì vẫn cái hình tướng cũ. Đấy. Bà già vẫn là bà già, bởi vì cái tâm ấy nó yên chí, nó là một bà già, cho nên nó hiện cái hình một bà già. Đấy. Thì nếu mà là cô con gái thì vẫn là cô con gái, nghĩa là như cái lúc hãy còn sống, không khác. Nhưng mà cái lúc sống mù mà bây giờ cái mắt thì nó vẫn cứ thấy nó nhắm, nhưng mà nó nhìn thấy được, bởi vì cái thân này nó làm toàn bằng tinh thần thôi. Thế cho nên nó không bị cái mắt mù, cái tai điếc làm ảnh hưởng, cho nên nó thấy được, nó nghe được. Lúc sống có thể là điếc, nhưng đến cái lúc này là nó nghe được hết cả. Cái tai nó vẫn hỏng, nó vẫn có cái cảm giác nó biết như thế. Cái thân nó như cũ, cái hình tướng như cũ, nhưng mà nó thấy được, nó nghe được.
Thầy, cho con xin hỏi là, ví dụ như là ở đây nói là cái thân trung ấn ấy thì nó ăn hương thơm của hoa hay trầm này, nó rút dưỡng chất từ những đồ cúng đem đốt. Thế thì con thấy như ở miền Bắc ấy thì ví dụ những ngày mà đưa lên chùa thì cũng có hương hoa, nhưng mà lại kèm theo là đốt các cái đồ người ta mua sắm của hàng mã ạ. Thì như vậy thì họ nhận được hay là như thế nào ạ?
Cái này là một vấn đề mà người ta trong nhà Phật thì không có nói tới, bởi vì Đức Phật thì không có dạy chúng mình làm tỉnh ra, đang ở trong hư mộng mà còn phải cầu tỉnh ra, huống chi là lại còn bồi đắp thêm cái hư vọng. Thế cho nên Đức Phật không có dạy mình làm những cái việc ấy. Nhưng mà cái khoa học ở bên Tàu thì người ta cho rằng người chết sống bằng vọng tưởng. Cho nên rằng người sống, người chết, người ta mình đốt cái nhà thì người chết người ta yên chí là người ta có cái nhà. Thế cho nên người ta sống bằng tưởng, cho nên ở đối với cái người ấy người ta thấy người ta có cái nhà thật. Thì cái chuyện này ấy, tôi không biết thế nào, nhưng mà tôi có được nghe một câu chuyện. Bây giờ tôi cũng nhắc lại, hồi tôi còn nhỏ, thì tôi nói nhỏ nhưng mà cũng đã biết tụng kinh theo đạo, đã tụng niệm, đã chàng trai đã theo, đã tụng niệm rồi, cũng đã coi như là sửa soạn đi xuất gia rồi. Thì cái hồi đó thầy làm gọi là cái gì, huynh trưởng gia đình Phật tử, trông có những các em Phật tử. Thế thì bởi vì mình cứ theo kinh sách thôi, cho nên không có tin cái chuyện vàng mã, mà tin hay là không tin không biết, nhưng mà trong không có được, không có đốt vàng đốt mã, không có sử dụng cái việc ấy. Thế thì một hôm có ông bà, ba má của một em Phật tử này, người ta tới, người ta nói đến thầy, đây thầy cứ kể nguyên văn câu chuyện, còn mỗi người hiểu kiểu nào tùy ý, nhưng cái câu chuyện nguyên văn nó như thế này, là ông bà ấy đến, ông bà ấy bảo với thầy rằng, cái hồi đó thầy còn ở nhà, thì các em nhỏ nó gọi thầy là chị Ni, thì bố ba má người ta đến, người ta cũng gọi thầy là chị Ni. Này. Thì ông bà nói thế này, cái lời của ông mới nói, mà bà ấy ngồi bên cạnh để cùng coi như hai vợ chồng cùng nói chuyện. Thì ông ấy nói rằng, chị My, chị cứ không tin cái chuyện vàng mã. Đây tôi kể chuyện ở trong gia đình của tôi. Gia đình của tôi có thằng con lớn, nó học về y khoa bác sĩ. Chỉ còn một năm nữa là nó ra trường, là tức là học về bác sĩ đấy, đỗ bác sĩ. Chỉ còn một năm nữa là nó ra trường thôi. Mà nó vốn là nó tin đạo Phật lắm, và nó nghiên cứu rất nhiều những các sách về đạo Phật. Hồi xưa những sách về chữ Pháp, về đạo Phật có rất nhiều, nhưng mà sách bằng tiếng Pháp có rất nhiều. Bởi vì người Pháp ấy, người ta theo đạo Phật, người ta không, cái lễ bái tụng niệm thì rất ít, nhưng mà cái học với cái nghiên cứu với cái viết sách của người ta nhiều. Cho nên những các thanh niên Việt Nam mà có học vấn thì giỏi tiếng chữ tiếng Pháp, cho nên rằng hay đặt những các sách đó. Thì ông ấy nói rằng cái đứa con đầu lòng của ông ấy thì còn có cái năm cuối cùng học về bác sĩ thì nó lăn ra nó chết. Đã. Thì khi mà ở Hà Nội thì làm đám ma, làm đám tang, thì ở nhà quê, nhà ông ấy có nhiều ruộng, cho nên những người mà đang gặt ruộng ở cánh đồng đều thấy cậu cả đang đi ở trên cái đường đê mà đi cái đường về là về già. Tất cả những người đang làm ruộng đó, người ta ngẩng lên, người ta thấy rõ ràng cái cậu đi cái con đường đê để đi về trong làng, đi về nhà. Mà trong cái khi ấy, thì ở Hà Nội ấy, là làm đám tang, làm đám ma cái chú đó. Thế thì bố mẹ cũng thương con, cho nên chẳng bao nhiêu sách vở,